Old Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Đang Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân Lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày 28 tháng 2 năm 2013 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trong đó chúng tôi sẽ tóm lược nội dung cuộc phỏng vấn ông Chris Slattery, người thành lập các trung tâm săn sóc các bà mẹ đợi sinh con. Sau đó là các tiết mục, mỗi tuần một sự kiện, câu chuyện gia đình và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Trần Thanh.
Nhìn bóng Chúa đi ngang qua đời, làm sao con biết được Chúa nói cười hay Chúa lặng thinh. Người vẫn đi qua đời con mỗi ngày, người biết con không nhận ra được người trong tiếng cười hay nỗi sầu đau. Nhìn bóng Chúa lang thang trên đường, làm sao con biết được Chúa đang cần manh áo hạt cơm. Người vẫn bơ vơ chẳng nơi nương tựa, chìm dưới cơn mưa lạnh căm đêm trường, nhưng còn nào biết Chúa mà thương. Chúa ơi dạy con biết yêu thương mọi người, Chúa ơi dạy con yêu người như Chúa, sống cho tình yêu chết vì tha nhân. Chúa ơi dạy con biết đón nhận mọi người, Chúa ơi dạy con biết mở lòng ra, trở nên bài ca tràn hòa yêu thương.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 16, từ câu 19 đến câu 31. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Pha-ri-sêu dụ ngôn sau đây. Có một ông nhà giàu kia mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình. Lại có một người nghèo khó tên là Lazaro, mụn nhọt đầy mình, nằm trước cổng ông nhà giàu, thèm được những thứ trên bàn ăn của ông ấy rớt xuống mà ăn cho no. Lại thêm mấy con chó cứ đến liếm ghẻ chốc anh ta. Thế rồi, người nghèo này chết và được thiên thần đem vào lòng ông Abraham. Ông nhà giàu cũng chết và người ta đem chôn. Dưới âm phủ, đang khi chịu cực hình, ông ta ngước mắt lên, thấy tổ phụ Abraham ở tận đàng xa và thấy anh Lazaro trong lòng tổ phụ. Bấy giờ, ông ta kêu lên, lại tổ phụ Abraham, xin thương xót con và sai anh Lazaro nhúng đầu ngón tay vào nước, nhỏ trên lưỡi con cho mát. Vì ở đây con bị lửa thiêu đốt khổ lắm. Ông Abraham đáp, con ơi, hãy nhớ lại, suốt đời con đã nhận phần phước của con rồi. Còn Lazaro suốt một đời chịu toàn những bất hạnh. Bây giờ, Lazaro được an ủi nơi đây, còn con thì phải chịu khốn khổ. Hơn nữa, giữa chúng ta đây và các con đã có một vực thẳm lớn. Đến nỗi bên này muốn qua bên các con cũng không được, mà bên đó có qua bên chúng ta đây cũng không được. Ông nhà giàu nói, lạy tổ phụ, vậy thì con xin tổ phụ sai anh Lazaro đến nhà cha con, vì con hiện còn 5 người anh em nữa. Xin sai anh ấy đến cảnh cáo họ, kẻo họ lại cũng sa vào chốn cực hình này. Ông Abraham đáp, chúng đã có Môsê và các ngôn sứ, thì chúng cứ nghe lời các vị đó. Ông nhà giàu nói, thưa tổ phụ Abraham, họ không chịu nghe đâu. nhưng nếu có người từ cõi chết đến với họ, thì họ sẽ ăn năn sám hối. Ông Abraham đáp, Môsê và các ngôn sứ mà họ còn chẳng chịu nghe, thì người chết có sống lại, họ cũng chẳng chịu tin. Anh chị em thân mến, đã biết tiền bạc, của cải và tất cả những giá trị thế gian là không bền, thế nhưng nhiều người vẫn cứ cậy dựa vào chúng. Hãy quan tâm đến người thân cận của mình, nhất là với những người cùng khổ. Đây là bổn phận của mỗi người mà Đức Giê-xu khẳng định trong diễn từ về ngày trung thẩm. Qua hình ảnh người giàu có trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giê-xu muốn nhấn mạnh tình yêu đối với tha nhân chính là tiêu chuẩn phán xét hạnh phúc và đau khổ đời sau. Tình yêu đối với tha nhân là dấu chỉ người môn đệ của Chúa Giê-xu và là tiêu chuẩn bảo đảm hạnh phúc nước trời. Thiên Chúa tạo dựng mỗi người chúng ta như một gia đình, trong đó tất cả chúng ta đều là anh chị em với nhau, và chắc chắn chúng ta sẽ phải có bổn phận và trách nhiệm đối với nhau. Trong mùa chay này, chúng ta hãy trở về với Chúa và trở về với anh chị em. Hãy nhận ra rằng mỗi người chúng ta đều là anh chị em với nhau và có chung một cha ở trên trời. Lạy Chúa Giê-xu, mùa chay là mùa để chúng con trở về với Chúa và trở về với anh chị em. Xin cho chúng con biết nhận ra mỗi người, nhất là những người cùng khổ, chính là anh chị em của mình, để chúng con biết sẵn lòng giúp đỡ họ mỗi khi cần. Amen.
Đường lối Chúa băng qua biển rộng, làm sao con biết được lối của Ngài sẽ nước mênh mông. Người đến hay đi từng khi trong đời, mời chúng con theo người đi muôn nẻo, đem tin mừng gieo rắc ngàn nơi. Từng tiếng khóc thương con đêm ngày, mà con chỉ thấu hiểu tiếng người mẹ ai đó mà thôi. Vì xót thương con lầm lỗi lâu rồi, chẳng biết khi nào cài hối quay về. Chúa chính là mẹ khóc người con. Chúa ơi dạy con biết yêu thương mọi người, Chúa ơi dạy con yêu người như Chúa, sống cho tình yêu chết vì tha nhân. Chúa ơi dạy con biết đón nhận mọi người, Chúa ơi dạy con biết mở lòng ra, trở nên bài ca tràn hòa yêu thương.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin giáo phận Sài Gòn, Việt Nam. Tòa giám mục Tổng giáo phận Sài Gòn kêu gọi cầu nguyện cho việc bầu giáo hoàng. Hôm 25 tháng 2 vừa qua, Đức Hồng Y Tổng giám mục giáo phận Sài Gòn đã gửi đến mọi thành phần tín hữu trong tổng giáo phận bức thư kêu gọi cầu nguyện cho việc bầu giáo hoàng sắp đến với nội dung như sau. Kính gửi linh mục, tu sĩ, giáo dân trong gia đình giáo phận. Anh chị em rất thân mến. Như anh chị em đã biết, ngày 11 tháng 2 năm 2013, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã thông báo quyết định từ nhiệm của Ngài. Ngài nói, trong thế giới ngày nay, một thế giới có quá nhiều thay đổi mau chóng, một thế giới đặt ra những vấn đề khẩn thiết cho đời sống đức tin. Để cai quản con thuyền của Thánh Phêrô và để loan báo tin mừng, cần có sức khỏe, cả tinh thần lẫn thể xác. Và trong ít tháng qua, tôi thấy sức khỏe sa sút đến mức không thể chu toàn sứ vụ được trao phó cho tôi cách cân xứng. Vì lý do đó, với ý thức rất rõ về tính nghiêm trọng của quyết định này, cùng với tất cả tự do. Tôi từ nhiệm sứ vụ giám mục Roma, người kế vị Thánh Phêrô. Sứ vụ mà các đức hồng y đã trao cho tôi từ ngày 19 tháng 4 năm 2005. Do đó, kể từ 20 giờ ngày 28 tháng 2 năm 2013, tòa Roma, tòa Thánh Phêrô sẽ trống và mật chuyển viện sẽ được triệu tập do các vị có thẩm quyền. Chắc chắn tất cả chúng ta đều lấy làm tiếc nuối trước quyết định của Đức Benedicto thứ 16, vì Ngài đã tận tụy phục vụ giáo hội với sự sáng suốt và lòng nhiệt thành của vị mục tử gương mẫu. Tôi cảm nhận sự tiếc nuối này rất rõ trong những ngày qua, ở khắp các nơi mà tôi đến thăm Tết, trong thành phố cũng như khắp đồng bằng sông Cửu Long. Mặt khác, chính sự kiện này đánh thức lòng tin của nhiều người, làm cho hồng ân đức tin lan tỏa trong xã hội hôm nay. Vì thế, trong sự đồng cảm với giáo hội, chúng ta đón nhận quyết định của Đức Benedicto thứ 16 với tinh thần vâng phục của đức tin, đồng thời vững bước tiến tới tương lai dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Sau khi Đức Benedicto thứ 16 chính thức từ nhiệm vào ngày 28 tháng 2 năm 2013, các hồng y sẽ được triệu tập về Roma để chuẩn bị việc bầu giáo hoàng mới. Riêng tôi có thể sẽ lên đường đi Roma vào những ngày cuối tuần thứ nhất đầu tháng 3 năm 2013. Xin anh chị em cầu nguyện cho tôi và tất cả các hồng y sẽ tham dự mật chuyển viện sắp tới, để chúng tôi biết đón nhận ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần mà bầu ra vị giáo hoàng như lòng Chúa mong muốn và như dân Chúa mong đợi. Cũng vì thế, trước khi đi Roma, tôi muốn đề nghị với anh chị em hiệp lòng hiệp ý cầu nguyện cho việc bầu vị giáo hoàng mới tại nhà thờ chính tòa vào thánh lễ lúc 8:30 ngày thứ Bảy, mùng 9 tháng 3 năm 2013, tại mỗi giáo xứ và tại mỗi dòng tu vào thánh lễ Chủ nhật ngày mùng 10 tháng 3 năm 2013, và kể từ lúc 20 giờ ngày 28 tháng 2 giờ Roma, tức là rạng sáng ngày mùng 1 tháng 3 năm 2013 tại Việt Nam, cho đến khi có giáo hoàng mới, trong kinh nguyện thánh thể, các linh mục chỉ xướng tên của giám mục giáo phận mà thôi. Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện cho Đức Benedicto thứ 16 và cho vị giáo hoàng tương lai, để Ngài tiếp nối các vị tiền nhiệm đáng kính, hướng dẫn chúng ta bước theo Chúa Giêsu đấng cứu độ trên con đường hòa nhập vào gia đình nhân loại, yêu thương đến cùng, khiêm tốn phục vụ cho sự sống mới và sự phát triển toàn diện của con người. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em. Hồng y Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn, Tổng giám mục, Tổng giáo phận Sài Gòn. Tin Vatican. Thông cáo của phòng báo chí tòa thánh về ủy ban điều tra vụ rò rỉ tài liệu tại tòa thánh. Sáng ngày 25 tháng 2 vừa qua, phòng báo chí tòa thánh đã công bố bản thông cáo sau đây. Sáng nay, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến Đức Hồng y Herans, Đức Hồng y Tomko và Đức Hồng y De Giorgi là các thành viên của ủy ban Hồng y được chỉ định để điều tra vụ rò rỉ các tài liệu mật, cùng với thư ký ủy ban Gianluigi Martignani, dòng Phan Sinh. Đức Thánh Cha cảm ơn các ngài đã hoàn thành nhiệm vụ được giao về công việc hữu ích mà các ngài đã thực hiện. Ngài bày tỏ sự hài lòng với kết quả cuộc điều tra. Thực tế, cùng với những hạn chế và bất toàn của bản chất con người luôn có trong mọi tổ chức, báo cáo cũng cho thấy sự quảng đại, ngay thẳng và sự cống hiến của những người làm việc tại tòa thánh để phục vụ sứ vụ được Chúa Kitô giao phó cho giám mục Roma. Đức Thánh Cha quyết định rằng các kết quả của báo cáo, các nội dung mà chỉ một mình Đức Thánh Cha được biết sẽ được dành riêng cho Đức Tân Giáo Hoàng. Tin Roma. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 chấp thuận đơn từ nhiệm của Đức Hồng Y O'Brien. Ngày 18 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã chấp thuận đơn từ nhiệm Tổng giám mục, Tổng giáo phận Thánh Andre và Edinburgh, Scotland, của Đức Hồng Y Kit Michael Patrick O'Brien. Đức Hồng Y O'Brien sẽ tròn 75 tuổi vào ngày 17 tháng 3 sắp tới. Đức Hồng Y O'Brien đã báo cho Đức Tổng giám mục Antonio Menini, sứ thần tòa thánh tại Anh, về việc từ nhiệm của ngài. Nhưng việc từ nhiệm sứ vụ giáo hoàng của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã khiến cho ngài được chấp thuận từ nhiệm trước thời hạn. Đức Hồng Y O'Brien cũng quyết định không tham dự mật chuyển viện để không thu hút sự chú ý của các phương tiện truyền thông vào một thời điểm quan trọng trong đời sống giáo hội. Như vậy cho đến nay, trong số 117 Hồng Y cử tri, Đức Hồng Y O'Brien là người thứ hai sẽ không tham gia bầu giáo hoàng. Trước đó, Đức Hồng Y Julius Riyadi Damaatmadiya, nguyên Tổng giám mục Jakarta, Indonesia, đã tuyên bố không tham dự mật chuyển viện vì lý do sức khỏe. Trong số các Hồng Y cử tri, có 50 vị do Đức John Paul Đệ Nhị tấn phong và 67 vị được Đức Benedicto thứ 16 tấn phong. Có 6 Hồng Y là nghị phụ của Công đồng Vatican II hiện vẫn còn sống. Đó là các Đức Hồng Y Fiorenzo Angelini, Francis Arinze, Giovanni Canestri, Emmanuel Karim Deli, Serafin Fernandez de Arauco và Duraisami Simon Lucdusami. Tất cả đều trên 80 tuổi nên sẽ không tham dự mật chuyển viện. Trong Hồng Y đoàn hiện nay có 99 vị đã tham dự mật chuyển viện bầu giáo hoàng vào năm 2005, và trong số này, 49 vị đã quá 80 tuổi. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Trong đó Hoàng Minh sẽ đọc tóm lược nội dung cuộc phỏng vấn ông Chris Slattery, người thành lập các trung tâm săn sóc các bà mẹ đòi sinh con.
Quý vị và các bạn thân mến, ngày 15 tháng Giêng năm 2013, tưởng niệm 40 năm chính quyền Hoa Kỳ chấp nhận luật cho phép phá thai, đã có nửa triệu người tham dự cuộc tuần hành biểu tình cho sự sống tại thủ đô Washington. Ngày trước đó đã là ngày cầu nguyện, canh thức và suy tư, tập trung quanh vương cung thánh đường Đức Mẹ Vô Nhiễm tại Washington, nơi mà vào ban chiều Đức Hồng Y Sean O'Malley, Tổng giám mục Boston, đã cử hành thánh lễ. Theo các thống kê biết được, tại Hoa Kỳ có khoảng 20% các phụ mang thai bị các bà mẹ quyết định ngừng, và số các vụ phá thai gia tăng gấp đôi từ năm 1974 đến năm 1979 và liên tục gia tăng trong các năm sau đó, tới khi đạt kỷ lục năm 1990 với 1,5 triệu thai nhi bị giết. Tính từ năm 1974 tới nay, luật phá thai nói trên đã khiến cho 50 triệu thai nhi bị sát hại tại Hoa Kỳ. Nhưng vì có nhiều vụ phá thai lén lút nên không ai biết con số đích thực là bao nhiêu. Hiện nay, số các vụ phá thai cao nhất là tại New York, chiếm 42%, trong đó có 50% thuộc khu vực Bronx và 70% là người Mỹ gốc Phi châu. Chỉ tại New York, kể từ khi có luật phá thai, đã có 4,3 triệu thai nhi bị giết, và trong năm 2010 đã có 83.000 vụ phá thai. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn nội dung bài phỏng vấn ông Chris Slattery, sáng lập viên của trung tâm chăm sóc các bà mẹ đợi có con, Expectant Mother Care, viết tắt là EMC, về sinh hoạt của các trung tâm bảo vệ sự sống này. Hồi năm 1985, qua việc giáo xứ chỗ ông sinh sống trợ giúp một số thiếu nữ vị thành niên mang thai, ông Chris Slattery biết được tình trạng của hàng ngàn thiếu nữ nghèo, ít học và thất nghiệp, phải đương đầu với cảnh lỡ làng mang thai bất đắc dĩ. Từ đó ông quyết định trợ giúp họ. Ông bỏ công việc quảng cáo của mình và bắt đầu thành lập một hệ thống các trung tâm EMC trong khu phố Manhattan ở New York để chăm sóc các bà mẹ chờ sinh con. Mạng lưới này hiện có hơn 2.500 nhà, đối lại với 1.800 nhà thương phá thai rải rác trên nước Mỹ. Năm ngoái, các trung tâm này đã trợ giúp 1 triệu phụ nữ mang thai được hưởng các chăm sóc trước khi sinh, được cố vấn về mặt tâm lý, tiến hành việc để cho người khác nuôi con nếu không muốn giữ nó, và trong nhiều trường hợp được ăn ở miễn phí và có công ăn việc làm nữa. Anh Manuel Garcia làm việc ở trung tâm Bronx từ 4 năm nay, cho biết có nhiều sinh viên tới làm việc vài tháng, đặc biệt trong mùa hè. Chẳng hạn như chị Melan, sinh viên đại học Oklahoma, tình nguyện làm việc 2 tháng tại trung tâm Bronx. Các nhân viên làm việc tại các trung tâm này đều là những người thiện nguyện, không có lương, nhưng được nuôi ăn ở trong thời gian làm việc. Trong mùa hè có nhiều sinh viên hơn, họ đến từ nhiều nơi trong nước Mỹ, từ Âu Châu, cũng có khi từ Á Châu và Phi Châu. Họ bắt đầu công việc 2 tiếng trước khi văn phòng mở cửa lúc 9 giờ sáng. Mỗi tháng trung tâm tiếp đón khoảng 300 phụ nữ, 50% thuộc lứa tuổi 18 đến 21, số còn lại là vị thành niên. Đa số 80% là các thiếu nữ Mỹ gốc Phi Châu, nghèo ít học. Đôi khi cũng có các thiếu nữ di dân, thường là gốc Mỹ Châu Latin. Phần nửa số người này, sau khi gặp các nhân viên, được chụp hình khám thai miễn phí, được cố vấn và trợ giúp, đã quyết định mang thai tới khi sinh con. Và chính ông Slattery đã giải thích về các trung tâm EMC như sau. Đó là những nơi trong đó chúng tôi cống hiến cho các thiếu nữ mang thai gặp khó khăn, đang nghĩ tới việc phá thai, một kiểu giải quyết vấn đề với lòng thương xót. Các trung tâm của chúng tôi là một mạng lưới trợ giúp lớn nhất vùng duyên hải Đại Tây Dương, nhằm nâng đỡ các phụ nữ mang thai tại Hoa Kỳ, để họ khỏi phải phá thai. Cho tới nay, chúng tôi đã trợ giúp 125.000 phụ nữ và cứu sống ít nhất 60.000 trẻ em. Về nguồn tài chính cho các trung tâm này, thì ông Slattery cho biết như sau. Số tiền trợ giúp đến từ các của dân cúng và các cuộc lạc quyên trong các giáo xứ của các giáo phận tại Mỹ. Chúng tôi tiếp tục phát triển. Vào các tháng tới đây, chúng tôi sẽ mở thêm các trung tâm mới trong 2 tiểu bang Miami và Washington. Chúng tôi biết mở các trung tâm ở đâu, bình thường là ở gần một nhà thương phá thai. Chúng tôi cạnh tranh với các nhà thương phá thai vì linh hồn của các người trẻ mang thai. Và kiểu tốt nhất để cạnh tranh với các nhà thương phá thai là hiện diện bên cạnh các nhà thương ấy. Chúng tôi cũng tìm cách mở các trung tâm ở những nơi nào dễ lui tới với các phương tiện di chuyển công cộng. Và các trung tâm này thành công vì các trung tâm có các tài liệu giáo dục tốt, cung cấp việc chụp khám thai miễn phí, và nhân viên có lòng nhân ái, có khả năng tạo ra một mối tương quan tin tưởng với các bà mẹ trẻ và đến gần họ với các chứng tá của các bà mẹ trẻ đã được trợ giúp thắng vượt các khó khăn tương tự. Mỗi một trường hợp là duy nhất. Trong thảm cảnh phá thai, đôi khi khó mà nắm bắt được trong chiều kích thực sự của nó, khi người ta vừa trẻ tuổi vừa nghèo và khó mà có thể không bị chìm nghiệm trong cuộc sống. Cần phải có can đảm lắm để tiếp tục mang thai và cho bào thai chào đời, mà không có sự nâng đỡ của người cha đứa bé hay của chính gia đình mình. Chính vì thế, chúng tôi cống hiến cho các bà mẹ trẻ này sự trợ giúp vật chất cũng như tâm lý và tinh thần trong mức độ có thể. Và chúng tôi đo lường sự thành công của nó từ sự kiện chúng tôi thành công trong việc thuyết phục phân nửa các phụ nữ mang thai để cho con họ sinh ra mà không giết chúng. Nhưng còn hơn nữa là từ sự kiện các bà mẹ trở lại tìm thăm chúng tôi với con của họ và sẵn sàng nói chuyện với các người mẹ trẻ hoảng sợ đang hiện diện tại trung tâm. Khi một thiếu nữ mang thai quyết định vào sống trong một trung tâm, thì trước hết chúng tôi tiếp đón họ. Chúng tôi không có các biểu ngữ chống phá thai có thể xúc phạm tới các bà mẹ trẻ. Chúng tôi ở đây để cống hiến cho họ sự trợ giúp và lòng thương xót, và để cứu các thai nhi, chứ không phải để phán xử. Vừa khi chúng tôi thiết lập được một tiếp xúc nhân bản với họ, chúng tôi cống hiến cho họ việc chụp hình khám thai miễn phí. Và hơn 90% các bà mẹ trẻ chấp nhận chụp hình khám thai như thế, quyết định giữ đứa con lại để nó trở thành con họ. Và các trung tâm lớn mạnh liên tục. Đây là sứ mệnh cuộc sống của tôi, và tôi sẽ chu toàn nó cho tới hơi thở cuối cùng của cuộc đời mình.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, vào ngày 19 tháng 1 năm 2013, các nhân sĩ trí thức hàng đầu có tâm huyết với xã hội Việt Nam, với đất nước đã có bản kiến nghị 7 điểm sửa đổi hiến pháp 1992 theo lời kêu gọi của Quốc hội và nhà nước Việt Nam. Sự hưởng ứng sâu rộng từ nhiều tầng lớp nhân dân Việt Nam trong và ngoài nước, không phân biệt thành phần, tôn giáo, quan điểm xã hội đối với bản kiến nghị đã phản ánh sâu sắc nguyện vọng, ý chí của nhân dân trong việc muốn có những thay đổi đáp ứng nhu cầu của nhân dân của đất nước hiện nay. Trong chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện tuần trước, chúng tôi đã giới thiệu hai kiến nghị đầu tiên. Hôm nay sẽ giới thiệu tiếp 5 kiến nghị còn lại đối với bản dự thảo, đó là kiến nghị về sở hữu đất đai, về tổ chức nhà nước, về lực lượng vũ trang, về trưng cầu dân ý đối với hiến pháp, và kiến nghị cuối cùng là về thời hạn góp ý sửa đổi hiến pháp. Sau đây, mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi kiến nghị thứ 3 về sở hữu đất đai. Chế độ sở hữu tư nhân về đất đai đã tồn tại từ lâu trên đất nước ta. Quy định đất đai thuộc sở hữu toàn dân kể từ Hiến pháp Việt Nam 1980 là sự sao chép Hiến pháp Liên Xô, một điều hoàn toàn xa lạ đối với nhân dân Việt Nam và đã gây ra rất nhiều bất ổn trong xã hội. Điều 57 dự thảo tiếp tục khẳng định đất đai thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước đại diện sở hữu chủ, là duy trì quy định sai trái, bỏ qua những vấn đề ngày càng trầm trọng do quy định này gây ra mà hàng triệu khiếu nại, khiếu kiện về đất đai trong những năm qua chỉ là phần nổi của tảng băng chìm hết sức nguy hiểm. Không thừa nhận sở hữu tư nhân, tập thể, cộng đồng về đất đai cùng tồn tại với sở hữu nhà nước là tước đoạt một quyền tài sản quan trọng bậc nhất của người dân. Đánh đồng sở hữu nhà nước với sở hữu toàn dân về đất đai là tạo điều kiện cho những quan chức các cấp chính quyền tham nhũng, lộng quyền, bắt tay với nhiều tư nhân, doanh nghiệp cùng trục lợi, gây thiệt hại cho nhân dân, đặc biệt là nông dân. Dự thảo còn hợp hiến hóa việc thu hồi đất, trong đó lại mở rộng phạm vi áp dụng cho các dự án phát triển kinh tế, xã hội. Đây là một sự thụt lùi so với Hiến pháp 1992 và có thể gây bùng nổ bất ổn xã hội. Vì thế, chúng tôi kiến nghị sửa đổi Điều 57 của dự thảo, trở lại như Hiến pháp 1946 và Hiến pháp 1959. Có thể quy định như sau: sở hữu tư nhân, tập thể, cộng đồng và nhà nước về đất đai được tôn trọng. nhà nước có trách nhiệm bảo vệ và thống nhất quản lý đất đai, tài nguyên nước, khoáng sản và các tài nguyên, nguồn lợi khác ở vùng biển, thềm lục địa, vùng trời và các tài sản khác do nhà nước đầu tư. Thay thế quy định thu hồi đất bằng trưng mua đất và không áp dụng cho các dự án phát triển kinh tế xã hội như đã nêu trong Điều 58 của dự thảo. Kiến nghị thứ tư về tổ chức nhà nước. Tổ chức bộ máy nhà nước phải phân biệt rạch ròi các nhánh lập pháp, hành pháp và tư pháp cũng như các cơ quan hiến định khác. Tất cả các cơ quan nhà nước phải tuân thủ hiến pháp và pháp luật. Các nhánh quyền lực ràng buộc, chế ước lẫn nhau nhưng không thể bị chi phối bởi bất kỳ một tổ chức hay cá nhân duy nhất nào, nghiêm cấm mọi sự độc quyền quyền lực. Đặc biệt, hệ thống tư pháp phải được bảo đảm trên thực tế quyền xét xử độc lập, chỉ dựa vào hiến pháp và luật. Tòa án hiến pháp phải được thành lập, có chức năng phán quyết, chứ không phải là tư vấn kiến nghị như chức năng của Hội đồng Hiến pháp được quy định trong dự thảo. Kiến nghị thứ năm về lực lượng vũ trang. Hiến pháp đặt lợi ích của toàn dân lên trên lợi ích của bất kỳ một tổ chức hay cá nhân nào. Mọi hoạt động của các lực lượng vũ trang chỉ để bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ quốc gia và phục vụ nhân dân. Lực lượng vũ trang phải trung thành với tổ quốc và nhân dân, chứ không phải là trung thành với bất kỳ tổ chức nào như trong quy định tại Điều 70 của dự thảo. Chúng tôi yêu cầu bỏ quy định lực lượng vũ trang phải trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam. Kiến nghị thứ sáu về quyền trưng cầu dân ý đối với hiến pháp. Quyền lập pháp là quyền của toàn dân, phải phân biệt với quyền lập pháp của Quốc hội. Vì vậy, phải có trưng cầu dân ý để phê quyết hiến pháp. Chúng tôi đề xuất quy định trong hiến pháp là bảo đảm quyền phúc quyết của nhân dân đối với hiến pháp thông qua trưng cầu dân ý được tổ chức thật sự minh bạch và dân chủ đối với sự giám sát của người dân và báo giới. Kiến nghị thứ bảy về thời hạn góp ý sửa đổi hiến pháp. Việc lấy ý kiến đóng góp của toàn dân về sửa đổi hiến pháp là một việc hệ trọng đến vận mệnh quốc gia, phải được tiến hành một cách nghiêm chỉnh, không thể tắc trách, lấy lệ. Vì thế, thời hạn lấy ý kiến của nhân dân chỉ trong vòng 3 tháng là quá ngắn, dễ dẫn đến tình trạng làm một cách hình thức cho qua chuyện. Vì thế, chúng tôi kiến nghị gia hạn thời gian lấy ý kiến của nhân dân đến hết năm 2013, đồng thời khuyến khích đề xuất các dự thảo khác để Quốc hội, Ủy ban dự thảo sửa đổi hiến pháp cùng toàn thể đồng bào tham khảo, so sánh, thảo luận nhằm xây dựng một bản hiến pháp phù hợp nhất cho quốc gia. Sửa hiến pháp theo tinh thần của các kiến nghị nêu trên sẽ phát huy dân chủ và hòa hợp dân tộc, những đòi hỏi hết sức bức xúc của nhân dân trong giai đoạn trước mắt cũng như cho sự phát triển bền vững lâu dài của đất nước. Được biết trong những ngày qua, sự hưởng ứng của Giáo hội Công giáo đối với bản kiến nghị này đã diễn ra sâu sắc, rộng rãi. Hàng loạt các linh mục, giáo dân đã ký tên hưởng ứng mạnh mẽ với bản kiến nghị 7 điểm này. Đặc biệt, lần đầu tiên có sự tham gia đồng loạt của các giám mục Việt Nam. Cho đến ngày 30 tháng 1 năm 2013, hàng giám mục Việt Nam đã có sự tham gia của Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Chủ tịch Ủy ban Công lý Hòa bình trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, và ngày 29 tháng 1 năm 2013, Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt cũng đã ký vào bản kiến nghị. vị và các bạn thân mến, chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần sau.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Thưa quý vị, các bạn thân mến, chúng tôi đang bàn về quyền đứng của cha mẹ trong gia đình. Kết thúc loạt bài này, hôm nay chúng tôi xin được nói đến ảnh hưởng của gia đình đối với xã hội và sự độc lập của cha mẹ trong việc thực thi quyền đứng. Nói chung, gia đình có ảnh hưởng gián tiếp đối với xã hội. Gia đình có lành mạnh thì xã hội mới được lành mạnh. Còn cái có nên người mới có thể đóng góp vào cuộc sống xã hội. Một cách cụ thể, cha mẹ có thể gia tăng ảnh hưởng của họ đối với xã hội bằng hai cách. Một là cố gắng thực thi vai trò của những nhà giáo dục đầu tiên của họ đối với con cái. Hai là để lại cho chúng một gia sản tinh thần lành mạnh. Nói cách khác, giáo dục cũng là tự giáo dục. Khi cha mẹ cố gắng tự hoàn thiện bằng việc trau dồi các đức tính nhân bản và sống niềm tin Kitô giáo một cách sâu sắc, đó là gia sản tinh thần cao cả nhất mà họ có thể để lại cho con cái họ. Một gia sản như thế chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tương lai của con cái và như vậy góp phần vào việc kiến tạo xã hội. Một cách trực tiếp và với ý thức, gia đình cũng có thể tạo một ảnh hưởng trên xã hội. Ảnh hưởng này được thấy rõ qua các mối quan hệ tốt đẹp mà cha mẹ cố gắng thắt chặt với mọi người xung quanh, nhất là trong môi trường làm việc của họ. Câu ngạn ngữ của người Phi Châu: cần có cả một làng để giáo dục một đứa trẻ, cho thấy ảnh hưởng hữu tương giữa gia đình và xã hội đối với việc giáo dục con cái. Nhiều bậc phụ huynh vì quan tâm đến việc giáo dục trong gia đình mà không màng đến ảnh hưởng của xã hội và những gì đang xảy ra bên ngoài gia đình. Ngày nay hơn bao giờ hết, với sự bùng nổ của thông tin, cha mẹ không thể bỏ qua ảnh hưởng của xã hội đối với việc giáo dục con cái. Ảnh hưởng có nhiều mặt, nhưng thông thường, ảnh hưởng tiêu cực vẫn trỗi vượt hơn. Khi cha mẹ chợt nhận ra ảnh hưởng tai hại của xã hội đối với con cái, thì đã muộn. Do đó, cha mẹ cần phải luôn ý thức rằng, vấn đề của xã hội, một cách cụ thể, vấn đề của những người hàng xóm cũng là vấn đề của chính họ. Ở đây chúng ta thấy được sự cần thiết và tầm quan trọng của các mối quan hệ tốt mà gia đình cần phải có với những người xung quanh. Nhờ tình làng nghĩa xóm ấy, cha mẹ mới có thể ngồi lại với những người xung quanh để tìm hiểu và giải quyết những vấn đề của nhau. Nếu tất cả các bậc phụ huynh trong cùng một khu xóm đều hợp tác với nhau để bài trừ các tệ nạn xã hội và xây dựng một bầu khí lành mạnh, thì chắc chắn việc giáo dục con cái trong gia đình sẽ được tốt đẹp. Đặc biệt đối với nhà trường, sự công tác và ảnh hưởng của phụ huynh là điều không thể thiếu sót được. Gia đình tạo ảnh hưởng trên xã hội thông qua nhà trường. cha mẹ không nên khoáng trắng việc giáo dục con cái cho nhà trường, mà trái lại, không những cộng tác với nhà trường mà còn phải cố gắng tạo ảnh hưởng trên nhà trường trong tất cả những gì có liên quan đến việc giáo dục nhân bản của con cái. Họ cần phải liên kết với các cha mẹ khác trong cùng một khu xóm hoặc với các tổ chức có liên hệ tới việc giáo dục để can thiệp vào sinh hoạt của con cái tại trường. Họ có thể viết thư, đăng báo hay sử dụng các phương tiện truyền thông khác, hoặc liên kết với các bậc phụ huynh cũng đang gặp những vấn đề như họ. Trách nhiệm đối với con cái đòi hỏi cha mẹ phải luôn thức tỉnh để quan sát, theo dõi và tìm hiểu những vấn đề của con cái họ trong môi trường học đường cũng như trong khu xóm. Nếu họ biết quên mình để quan tâm đến những người xung quanh nhiều hơn và kiên trì trong cuộc chiến đấu của mình, thì cho dẫu có nhiều giới hạn, cha mẹ vẫn có thể tạo được ảnh hưởng đối với xã hội và cải tạo được môi trường sống. Giáo dục là tự giáo dục. Uy tín của một giáo dục tùy thuộc ở sự hoàn thiện của bản thân. Là những nhà giáo dục đầu tiên của con cái, cha mẹ chỉ có thể giữ được uy tín nếu họ phát triển được sự độc lập và ý thức trách nhiệm nơi chính họ. Cha mẹ chỉ có thể tạo được ảnh hưởng trên xã hội nếu họ không bị lệ thuộc vào những sức ép của xã hội, nhất là xã hội tiêu thụ và tháo thứ hiện nay. Càng độc lập, cha mẹ càng có uy tín đối với con cái. Nói đến độc lập là nói đến tự do. Độc lập khỏi một ràng buộc nào đó có nghĩa là lệ thuộc và gắn bó với một giá trị cao hơn. Như vậy, độc lập và tự do đích thực được đo lường bằng chiều sâu của tình yêu và do đó bằng sự dấn thân phục vụ. Trước hết, độc lập có nghĩa là độc lập và vượt ra khỏi sự ngu dốt của mình. Sự ngu dốt vốn là một thứ dây ràng buộc con người. Do đó, để có được sự độc lập, cha mẹ cần phải không ngừng tự đào luyện để có thêm vốn liếng về hiểu biết. Thật ra đây cũng là đòi hỏi cơ bản của niềm tin tôn giáo. Đức tin chối bỏ lý trí thường dễ dẫn đến mù quáng và cuồng tín. Một sự giáo dục đức tin đích thực luôn đi đôi với giáo dục về nhân bản. Do đó, ngoài việc học hỏi giáo lý, cha mẹ còn cần phải trau dồi các kiến thức phổ thông để có thể theo kịp đà tiến của xã hội, và nhất là hiểu được những vấn đề của xã hội. Để có thể tạo ảnh hưởng trên xã hội, cha mẹ cần phải tìm hiểu những vấn đề của xã hội. Họ cần phải biết những khuynh hướng trỗi vượt đang chi phối xã hội, và nhất là ảnh hưởng trên sự giáo dục con cái. Họ cần phải hiểu được những trào lưu đang ảnh hưởng đến cách sống của con cái họ. Thời trang, âm nhạc, điện ảnh, thể thao, vân vân, vốn là những của ăn không thể thiếu được trong đời sống tinh thần của giới trẻ. Nhưng cũng phản ánh những trào lưu xã hội. Cha mẹ sẽ thiếu trách nhiệm nếu họ nhắm mắt, bịt tai, làm ngơ trước các sở thích của con cái. Xuyên qua những sở thích ấy, họ có thể thấy được đâu là những giá trị mà con cái họ đang đeo đuổi. Chúng ta đang sống trong thời đại của thông tin. Nhu cầu thông tin và hiểu biết ngày càng gia tăng. Các bậc cha mẹ có trách nhiệm và thức thời không thể không sử dụng các phương tiện truyền thông. Nhưng dĩ nhiên, với sự bùng nổ của thông tin, lượng thông tin có thể làm cho chúng ta chóng ngợp. Do đó, cha mẹ cần phải trang bị cho mình những nguyên tắc vững chắc để có thể phán đoán và sử dụng lượng thông tin. Đối với người tín hữu Kitô, tin mừng và giáo huấn của giáo hội là những nguyên tắc nền tảng nhất để phán đoán và sử dụng nguồn thông tin. Chỉ trong ánh sáng đức tin, người tín hữu Kitô mới thấy được những gì có lợi hay có hại cho sự giáo dục con cái. Đức tin, đó là nền tảng vững chắc nhất mà cha mẹ cần phải trang bị để có được sự độc lập đích thực, hầu có thể đưa ra những phán đoán đúng đắn và lành mạnh về các trào lưu xã hội. Với nhận định trên đây, chúng tôi xin kết thúc loạt bài về quyền bính của cha mẹ trong gia đình. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Bệnh viện 09 Thanh Trì, Hà Nội là bệnh viện tuyến cuối nên chỉ tiếp những bệnh nhân nhiễm HIV S rất nặng. Việc chăm sóc gặp rất nhiều khó khăn. Có người vào viện được 2-3 ngày đã chết. Người nào may mắn thì sống thêm được 2-3 năm. Đã công tác nhiều năm ở đây, bác sĩ Nguyễn Đức Chung, Phó Giám đốc Bệnh viện cho biết có một thực tế đáng buồn là hiện nay các gia đình có người thân nhiễm HIV/AIDS thường phó mặc người thân cho bệnh viện. Có nhiều lý do để các gia đình từ chối chăm sóc người thân mắc căn bệnh này. Có thể do họ không có kỹ năng, không có khả năng kinh tế, hoặc là họ đã chăm sóc quá lâu và giờ không thể chịu đựng thêm được nữa. Tỷ lệ bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS ở bệnh viện này được gia đình chăm sóc là rất thấp, phần lớn không được đoái hoài tới, trong đó có nhiều gia đình ở ngay Hà Nội. Nghĩa tử là nghĩa tận, nhưng bác sĩ Trung cho biết có nhiều bệnh nhân ốm rất nặng, tiên đoán là không thể qua khỏi, nên bệnh viện gọi điện thông báo cho gia đình biết. Nhưng họ nói là đã tin cậy hoàn toàn, tâm sự nhờ bệnh viện, nên đến khi thân nhân chết rồi, họ mới đến nhận xác và lo hậu sự. Nhưng còn đau đớn hơn là có không ít người đã chết, bệnh viện đã tự lo hậu sự cho người quá cố, sau đó thông báo bằng mọi cách đến cho gia đình để gia đình đến nhận tro cốt, nhưng cuối cùng vẫn bặt vô âm tín. Quý vị và các bạn thân mến, thật ra bất cứ một đứa trẻ nào khi chào đời, cha mẹ và người thân cũng đặt nhiều kỳ vọng rằng nó sẽ có một tương lai tươi đẹp. họ cũng mong được nuôi dạy chúng thành những người hữu ích cho xã hội. Thế nhưng, không phải nỗ lực giáo dục nào của cha mẹ cũng được đền đáp hay có kết quả xứng đáng. Biết bao bậc cha mẹ đã gặp phải sự thất bại trong công tác giáo dục con cái mình trở thành những người sống vững vàng, thành đạt và tìm thấy ý nghĩa thực sự cho đời sống. Xã hội luôn nói đến sự cấp thiết trong giáo dục cũng từ những thực tế đáng buồn này. Đại đa số những bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS, nhất là những người trẻ, cũng không thể giấu được sự hối hận, tiếc nuối vì đã trót lầm đường lạc lối, đã không nghe theo lời khuyên dạy của gia đình, của cha mẹ. Nhưng rõ ràng, để họ vượt qua giai đoạn khó khăn này, gia đình, cha mẹ, người thân cần phải có bên cạnh. Song thực tế là sự đoạn tuyệt của gia đình đã khiến họ trở nên tuyệt vọng, buông xuôi, chán nản, không còn thiết tha điều trị hay ăn uống, khiến cái chết càng đến nhanh hơn. Khi chứng kiến những lần ra đi trong lặng lẽ cô đơn của bạn bè, anh chị em trong bệnh viện 09 này, không ít bệnh nhân đang khỏe mạnh cũng phải suy sụp, sợ hãi, bởi đó cũng chính là viễn cảnh tương lai của họ. Trong sứ điệp mùa chay 2012, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã kêu gọi: "Chúng ta hãy quan tâm trách nhiệm đối với người anh em. Không bao giờ chúng ta được thiếu khả năng có lòng từ bi đối với người đau khổ. Đừng tỏ ra là người xa lạ với nhau, đừng dửng dưng về số phận của các anh em." Điều này càng đặc biệt đúng khi đó lại là những người máu mủ tình thâm của mình. Vì thế, chúng ta càng không thể nào buông xuôi, phó mặc cuộc sống của những người thân bệnh nhân này, để họ từng ngày, từng phút đối diện với cái chết. Cho dù không thể giúp họ chống trả với bệnh tật và sự đau đớn về thể xác, thì ít nhất khi hoàn thành sứ mạng yêu thương của mình, cha mẹ hay người thân của những bệnh nhân của căn bệnh thế kỷ cũng tìm thấy sự an ủi và giúp họ có thời gian sám hối về những lỗi lầm của mình. Đây là điều rất cần thiết, vì trong thông điệp gửi cho Ngày Thế giới Bệnh nhân, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cũng đã viết: "Sám hối đặc biệt cần thiết trong thời gian đau khổ. Trong đó, người ta có thể bị cám dỗ là đầu hàng cho sự tuyệt vọng và chán chường. Thay vì tuyệt vọng, bí tích này có thể biến cải sự đau khổ thành một thời gian có ân sủng để có thể trở lại với con người bình thường. Tuy không thể cứu sống sự sống trên thân xác của họ, nhưng sự gần gũi yêu thương của gia đình có khả năng sẽ giúp họ nhẹ nhàng, thanh thản dọn mình về với Chúa. Đặc biệt là giúp họ biết tận dụng những đau đớn về thể xác do bệnh tật như một cơ hội để cầu nguyện cho mình và cho kẻ khác." Cũng trong thông điệp gửi Ngày Thế giới Bệnh nhân, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cũng đã nói: "Kinh nghiệm đau khổ của người bệnh có thể giúp họ đến gần Chúa Giêsu. Đặc biệt là người thân có thể giúp bệnh nhân tiếp xúc được với thánh thể, mà theo Đức Thánh Cha, đó là một công cụ quý giá của ân sủng Thiên Chúa cho người bệnh, vì giúp cho họ thông hiệp hoàn toàn hơn với mầu nhiệm của cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô. Dĩ nhiên, tiếp xúc với bệnh nhân mắc phải căn bệnh hiểm nghèo này đòi hỏi người thân cũng phải có nhiều hy sinh, nghĩa là phải có sự yêu thương. Chính tình yêu mới giúp chúng ta không ngần ngại trong việc trao hiến một cái gì đó từ chính bản thân mình." Hình ảnh người cha nhân từ được nhắc đi nhắc lại trong mùa chay này là một tấm gương cho các bậc cha mẹ noi theo. Dù người cha hết lời khuyên nhủ, nhưng người con thứ vẫn dứt áo ra đi theo cuộc sống hoang đàn. Và ngày nó trở về, trong dáng vẻ tiều tụy, nhếch nhác, áo quần rách nát, hôi hám, nhưng người cha nhân hậu vẫn ôm nó vào lòng. Người con thứ đã can đảm quay về chỉ nhờ một niềm tin duy nhất là người cha không bao giờ bỏ rơi nó, cho dù nó tệ hại đến như thế nào. Lạy Chúa, xin cho mỗi gia đình chúng con luôn là chỗ dựa vững chắc, luôn là chốn quay về cho những thành viên trong gia đình, cho dù họ đang trong bất cứ tình trạng nào của cuộc đời. Amen.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kHz. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.